Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về một vài phản ứng về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đích thân giải thích cho các đức giám mục trên toàn thế giới lý do tại sao Ngài đã quyết định rút và tuyệt thông cho các đức giám mục thuộc huynh đoàn Pio X. Trong lá thư được phòng báo chí tòa thánh cho công bố chiều thứ Năm 12 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện có một số giám mục và giáo dân đã tỏ ra thông cảm với ước muốn xây dựng sự hiệp nhất nơi người kế vị Thánh Phêrô. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cũng không thiếu những người đã tố cáo Đức Giáo Hoàng muốn quay ngược kim đồng hồ đối với công đồng Vatican II. Và đã phản đối bằng một cách thế, khiến làm tổn thương giáo hội một cách còn sâu đậm hơn. Đức Thánh Cha viết cho các đức giám mục trên toàn thế giới như sau. Do đó, tôi buộc lòng phải có một lời minh định với anh em, để giúp anh em hiểu được những mối quan tâm khiến tôi và những người có thẩm quyền trong tòa thánh đã có quyết định này. Tôi hy vọng làm như thế là để góp phần mang lại bình an cho giáo hội. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, Ngài không hề biết lập trường của Đức Cha Williamson đối với cuộc sát tế người Do Thái trước khi rút và tuyệt thông cho vị giám mục này. Sự kiện này đã khiến cho cử chỉ nhân từ đối với bốn vị giám mục vốn được truyền chức thành sự nhưng không hợp luật này, bỗng nhiên trở thành một điều hoàn toàn khác hẳn. Người ta xem đó như một sự khước từ hòa giải giữa tín hữu Kitô và người Do Thái. Trong lá thư gửi các đức giám mục trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha cũng nói rằng cử chỉ hòa giải với một cộng đồng đang ly khai với giáo hội lại bị xem như một bước thụt lùi trong tiến trình hòa giải giữa các tín hữu Kitô và người Do Thái vốn đã mở ra kể từ thời công đồng. Đức Thánh Cha khẳng định đây là công cuộc mà với tư cách là một nhà thần học, tôi đã từng đeo đuổi và ủng hộ ngay từ đầu. Đề cập đến vấn đề truyền thông ngay trong giáo triều, với tất cả khiêm tốn và thành thật, Đức Thánh Cha viết, tôi đã học được bài học rằng, trong tương lai, tòa thánh cần phải chú ý nhiều hơn đến nguồn tin này. Ngài có ý nói đến việc sử dụng nguồn thông tin trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Nhìn nhận những thiếu sót của mình, Đức Thánh Cha cũng nói lên tất cả sự đau buồn của Ngài trước sự kiện có những người công giáo, mặc dù nắm bắt được tình hình, đã cho rằng họ phải công khai đả kích Ngài. Chính vì lý do này mà Đức Thánh Cha viết, tôi lại càng phải cảm ơn các anh em Do Thái hơn, vì họ đã mau chóng giúp làm sáng tỏ những ngộ nhận và tái lập bầu khí thân hữu và tin tưởng vốn đã có trong suốt thời giáo hoàng của tôi, và nhờ ơn Chúa, vẫn tiếp tục. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận một sai lầm khác mà Ngài lấy làm hối tiếc sâu xa, đó là đã không giải thích đầy đủ và xác nhận những giới hạn của sắc lệnh rút và tuyệt thông được ban hành ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Ngài nói rõ, và tuyệt thông chỉ có giá trị đối với cá nhân, chứ không phải đối với các tổ chức. Nhưng Ngài giải thích rằng, huynh đoàn Pio X không hề có một quy chế nào trong giáo hội, nghĩa là vẫn không hiệp thông với giáo hội. Nói cách khác, theo Đức Thánh Cha, bao lâu các vấn đề giáo thuyết chưa được làm sáng tỏ, thì huynh đoàn này không có quy chế trong giáo hội. Và như vậy, các thừa tác viên của huynh đoàn không được phép thi hành bất cứ tác vụ nào trong giáo hội. Trong lá thư gửi các đức giám mục trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài đã quyết định sáp nhập ủy ban Ecclesia Dei, tức ủy ban đặc trách về huynh đoàn Pio X, vào Bộ Giáo lý Đức tin. Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong huynh đoàn Pio X, có những thành phần kiêu ngạo, quá khích một chiều. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cũng không thiếu những người rất cởi mở. Giáo hội không thể không tỏ ra quảng đại đối với những người như thế. Ngài kêu gọi sự khoan nhượng như chính Ngài vẫn luôn có đối với họ. Tin Geneva. Huynh đoàn Pio X cảm ơn Đức Thánh Cha về lá thư giải thích của Ngài. Hôm thứ Năm vừa qua, người lãnh đạo của huynh đoàn Pio X là Đức Cha Bernafele đã hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha về lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới. Trong đó, Ngài đã giải thích lý do tại sao Ngài quyết định rút và tuyệt thông cho 4 vị giám mục thứ cựu. Trong một sứ điệp được cho công bố trên mạng lưới của huynh đoàn, Đức Cha Phê Lê nói rằng giáo hội đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn, chỉ có thể giải quyết được bằng một cuộc trở về toàn diện với đức tin tinh rồng mà thôi. Thủ lãnh của huynh đoàn Pio X cũng bày tỏ với Đức Thánh Cha quyết tâm muốn thảo luận với tòa thánh những vấn đề giáo thuyết được đề ra trong sắc lệnh rút vả tuyệt thông. Kết thúc sứ điệp, Đức Cha Phê Lê bảo đảm với Đức Thánh Cha về lời cầu nguyện của huynh đoàn để Ngài đứng vững trong đức tin và củng cố anh em mình. Tin Jerusalem. Trong chuyến viếng thăm thánh địa vào tháng năm tới đây, Đức Thánh Cha sẽ không vào bên trong bảo tàng điện tưởng niệm các nạn nhân của Đức Quốc xã. Hôm thứ Ba mùng 10 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, nói rằng Đức Thánh Cha sẽ đến mặc niệm trước đài tưởng niệm Yad Vashem, nhưng sẽ không vào bên trong bảo tàng viện, vì bên trong bảo tàng viện có để hình của Đức Pio thứ 12, với lời chú thích rằng vị giáo hoàng này đã tỏ ra thụ động trước cuộc tàn sát người Do Thái. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện và vinh danh các nạn nhân của cuộc sát tế, nhưng Ngài sẽ không vào bên trong bảo tàng viện. Tòa Thánh vẫn luôn chống lại lời cáo buộc của bảo tàng viện Yad Vashem đối với Đức Pio thứ 12. Trong một cuộc họp báo tại Jerusalem, Đức Cha Franco cũng xác định rằng chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Tuy nhiên, Ngài sẽ đề cập đến những vấn đề chính trị khi gặp gỡ với các giới chức chính quyền tại thánh địa. Theo chương trình, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến quảng trường Hồi giáo Al-Aqsa, linh địa của Hồi giáo tại thánh địa, cũng như bức tường than khóc của Do Thái giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Francis Arinze, người hướng dẫn tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 vừa qua, sau khi Đức Hồng Y Arinze, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích, trình bày những gợi ý cho bài suy niệm cuối cùng, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Ngài vì đã hướng dẫn, soi sáng và giúp đỡ những người tĩnh tâm, canh tân đời sống linh mục. Thật vậy, chủ đề được vị Hồng Y này chọn cho tuần tĩnh tâm là linh mục gặp gỡ và đi theo Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng, vị giảng thuyết đã không trình bày những vấn đề thần học khô khan, mà là một giáo lý lành mạnh, lương thực bổ dưỡng cho đức tin. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Hồng Y Arinze vì những bài suy niệm thấm nhuần kinh thánh nhờ sự gần gũi với lời Chúa, được đọc xuyên qua lịch sử giáo hội, các thánh phụ, cũng như giáo lý của giáo hội công giáo. Nói tóm lại, theo Đức Thánh Cha, với sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Arinze, Kinh Thánh đã được trình bày với tất cả tính thời sự. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đặc biệt ngưỡng mộ kinh nghiệm cụ thể mà Đức Hồng Y đã rút ra từ 50 năm linh mục của mình. Đức Thánh Cha kết luận, Đức Hồng Y đã tìm ra cách nói cụ thể cho cuộc sống linh mục của chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi những người phụ nữ làm việc cho nước Chúa. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người hãy dành thời giờ để cầu nguyện và giữ thinh lặng trong mùa chay. Như ngày quốc tế phụ nữ, Ngài cầu nguyện cho mọi người phụ nữ, để họ ngày càng được tôn trọng trong phẩm giá và được quý trọng vì khả năng của họ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho các chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại Phi Châu và Thánh Địa. Ngoài lời trước khoảng 20.000 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha suy niệm về bài tin mừng của ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay. Trong ánh sáng của mầu nhiệm hiển dung, Ngài chia sẻ cảm nghiệm của Ngài trong tuần lễ tĩnh tâm của giáo triều vừa kết thúc chiều thứ bảy vừa qua. Theo Đức Thánh Cha, việc Chúa Giêsu biến hình thiết yếu là một kinh nghiệm về cầu nguyện. Ngài nói, cầu nguyện đạt đến đỉnh điểm và như vậy trở thành một nguồn ánh sáng nội tâm khi tinh thần của con người bám chặt vào thần linh Chúa và ý muốn của Chúa và ý muốn của con người quyện vào và nên một với nhau. Khi Chúa Giêsu lên núi, Ngài chìm ngập trong sự chiêm ngưỡng kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến trong thế gian để cứu độ trần gian. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy tìm ra những giây phút thinh lặng lâu dài và nếu cần hãy tĩnh tâm trong mùa chay này để nhìn lại cuộc sống của mình trong ánh sáng tình yêu của Cha trên trời. Sau buổi đọc kinh truyền tin, những ngày quốc tế phụ nữ, Đức Thánh Cha nhắc đến tông thư phẩm giá người phụ nữ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để nói đến tầm quan trọng của chứng từ của những người phụ nữ thánh thiện. Ngài đặc biệt đề cao gương của mẹ Teresa Calcutta và ca ngợi biết bao nhiêu người phụ nữ đang âm thầm làm việc cho nước Chúa. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, 11 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Bonifacio, tông đồ người Đức. Thánh Bonifacio sinh tại Anh khoảng năm 675 và vào dòng tu khi còn rất trẻ. Được thúc đẩy đi truyền giáo cho dân ngoại tại lục địa, cho nên năm 716, Ngài đã cùng với nhiều tu sĩ khác đến Frisia, nay là nước Hòa Lan. Tại đây, thánh nhân gặp sự chống đối của một tộc trưởng địa phương, cho nên công cuộc truyền giáo của Ngài gặp thất bại. Hai năm sau, Ngài sang Roma để gặp Đức Giáo Hoàng Gregorio Đệ Nhị. Vị Giáo Hoàng này ủy thác cho Thánh Nhân sứ mệnh truyền giáo cho dân Đức. Tại đây, Thánh Bonifacio đã tái lập kỷ luật trong hàng giáo sĩ, triệu tập nhiều công nghị để bảo đảm uy quyền của Kinh Thánh và củng cố sự thông hiệp với Đức Giáo Hoàng. Thánh Nhân cũng ủng hộ việc thành lập các tu viện cho nam lẫn nữ tu, làm cho toàn vùng được thấm nhuần đức tin Kitô và văn hóa nhân bản. Không bao lâu trước khi mừng sinh nhật lần thứ 80, thánh nhân trở về Frisia. Tại đây, ngày mùng 5 tháng 6 năm 754, trong khi đang cử hành thánh lễ, Ngài bị một nhóm người ngoại đạo sát hại. Theo Đức Thánh Cha, từ giáo huấn và hoạt động của nhà truyền giáo và tử đạo này, chúng ta có thể rút ra sứ điệp về tầm quan trọng của lời Chúa, như được sống và giải thích trong niềm tin của giáo hội. Đây là lời mà Thánh Bonifacio đã rao giảng và làm chứng, ngay cả bằng cái chết tử đạo. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự hiệp thông với Tòa Thánh mà Thánh Bonifacio đã xem như là nguyên tắc nền tảng trong hoạt động truyền giáo của Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng nói đến nỗ lực của Thánh Bonifacio trong việc thăng tiến cuộc gặp gỡ giữa văn hóa Kitô giáo và văn hóa Đức. Đức Thánh Cha nói, thông truyền gia sản những giá trị Kitô giúp cho thánh nhân mang lại cho những người được rao giảng tin mừng một cuộc sống nhân bản hơn nhờ biết tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của con người. Kết thúc bài huấn đức về Thánh Bonifacio, Đức Thánh Cha so sánh đức tin nguội lạnh của chúng ta với đức tin của Thánh Bonifacio. Ngài nói, chúng ta cần phải tự hỏi, làm thế nào để canh tân đức tin của chúng ta, hầu món quà vô giá của tin mừng có thể đạt đến thời đại chúng ta. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài phản ứng về lá thư của Đức Thánh Cha, gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 3 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho công bố lá thư mà Đức Thánh Cha đã gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới để giải thích lý do tại sao Ngài quyết định rút vả tuyệt thông cho 4 vị giám mục thừa cựu thuộc huynh đoàn Pio 10 vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Liền sau khi lá thư được cho công bố, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, đã cho ra một thông cáo để bày tỏ sự gần gũi yêu thương và hiếu thảo của Ngài đối với vị chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Là vị giám mục đầu tiên có phản ứng về lá thư, Đức Hồng Y giám quản Roma nói rằng, Ngài đón nhận lá thư như một bài học về yêu thương và phục vụ đối với giáo hội. Trích dẫn lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 21, câu 15 và 18. Đức Hồng Y Vallini viết, đá tảng Phêrô hôm qua và hôm nay thường được kêu gọi để thi hành sứ vụ đặc biệt của mình trong cô đơn, thiếu thông cảm và đau khổ. Về việc rút vả tuyệt thông cho 4 vị giám mục thừa cựu, Đức Hồng Y giám quản Roma nói rằng, Đức Thánh Cha đã suy nghĩ rất lâu trước khi thực thi cử chỉ nhân ái này. Mọi người trong giáo hội cần phải đón nhận những lý do được Đức Thánh Cha trình bày trong lá thư. Sau Đức Hồng Y giám quản Roma, dĩ nhiên tiếng nói từ Tòa Thánh cần được lắng nghe hơn cả, hẳn phải là của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh. Trong cuộc họp báo giới thiệu lá thư của Đức Thánh Cha Lombardi đặc biệt chú ý tới sự kiện một vị giáo hoàng lên tiếng giải thích về hành động của mình. Theo cha, lá thư này chắc chắn là tài liệu thể hiện tư cách của Đức Benedicto. Ngài là vị giáo hoàng đã vượt qua thứ ngôn ngữ long trọng của giáo triều để khiêm tốn, thành thật và can đảm nhận lấy trách nhiệm về một việc làm gây tranh cãi. Qua lá thư này, người ta thấy Đức Benedicto là một người dễ gần gũi, đơn thành, khiêm tốn và luôn biết lắng nghe. Một điểm khá tế nhị trong lá thư được cho Lombardi nhắc tới, đó là việc Đức Thánh Cha nói đến thái độ phê bình chỉ trích của một số người công giáo về việc Ngài rút vả tuyệt thông cho 4 vị giám mục thừa cựu. Đức Thánh Cha viết rằng, có những người công giáo đã công kích Ngài bằng một sự thù nghịch công khai. Đây quả là những lời trách móc nặng nề. Nhưng theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha không hề tỏ ra bị xúc phạm. Ngài chỉ trình bày những quan tâm của Ngài và ý nghĩa việc làm của Ngài. Đức Thánh Cha không hề ngăn cấm chuyện tranh luận trong giáo hội. Nhưng nếu có tranh luận, thì phải tranh luận trong bầu khí tôn trọng và lắng nghe thiện chí của người khác. Cuối cùng, nhận định về việc thực thi cộng đoàn tín giám mục trong giáo hội dưới thời Đức Benedicto, cha Lombardi ghi lại các phản ứng của chính các đức giám mục mỗi khi về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tất cả đều khẳng định rằng Đức Thánh Cha là người luôn biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người. Điểm qua các phản ứng về lá thư của Đức Thánh Cha, dĩ nhiên chúng ta không thể không nói đến những nhận định của báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh. Báo này so sánh lá thư gửi các giám mục của Đức Thánh Cha với thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu Galata. Đây là một lá thư hay và bi thảm. Trong số ra ngày thứ Sáu, 13 tháng 3 vừa qua, chủ bút của báo Người Quan sát Roma, ông Gian Maria Vian, nói đến tính cách ưu tiên của cử chỉ nhân từ mà Đức Thánh Cha đã dành cho bốn vị giám mục thủ cựu. Theo chủ bút của báo Người Quan sát Roma, đây là một tài liệu chưa từng có, xuất phát từ đáy lòng của Đức Benedicto để mang lại sự bình an trong giáo hội. Gần hai tháng sau khi Tòa Thánh công bố sắc lệnh rút vạ kiệt thông, chủ bút báo Người Quan sát Roma cũng tố cáo những cáo buộc vô căn cứ về việc Đức Thánh Cha chối bỏ công đồng Vatican II hay cố tình che đậy sự thật. Chủ bút Vian cũng nhìn nhận rằng Tòa Thánh cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề thông tin, nhất là ở vào thời kỳ mà thông tin không ngừng bị lèo lái. Ông cũng không quên cảnh cáo thái độ mà ông gọi là tránh né tin tức ngay bên trong giáo triều Roma. Chủ bút báo Người Quan sát Roma khẳng định, hành động rút vạ tuyệt thông mà Đức Thánh Cha dành cho bốn vị giám mục thứ cựu là một ưu tiên trong triều đại ngài, bởi vì, theo Đức Thánh Cha, trong một thế giới mà ngọn lửa đức tin có nguy cơ bị dập tắt, Thiên Chúa có thể biến khỏi chân trời của con người, thì chỉ có sự hiệp nhất các tín hữu Kitô mới là một chứng từ đáng tin. Chủ bút Vian kết luận, đó là lý do tại sao sự hiệp nhất của giáo hội công giáo và quyết tâm xây dựng đại kết là quan trọng. Đó là lý do tại sao cuộc đối thoại giữa các tôn giáo có một ý nghĩa. Đó là lý do tại sao người công giáo không nên sâu xé nhau như các tín hữu Galata, giáo đoàn mà năm 56, Thánh Phaolô đã viết một trong những lá thư bi thảm và hay nhất. Lá thư của Đức Thánh Cha Benedicto cũng giống như thế. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Khi khoa học không cần Thiên Chúa. Đây là chủ đề của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Triết gia Pháp Montaigne vào thế kỷ thứ 16 đã để lại một câu nói có giá trị cho mọi thời đại. Khoa học không có lương tâm, chỉ là hủy hoại của tâm hồn. Bill Watterson, một nhà hí họa nổi tiếng của Mỹ, cũng đã nói rằng khoa học không có Thiên Chúa dẫn đến một cuộc sống không có ý nghĩa. Nhưng dĩ nhiên chân lý ấy không phải lúc nào cũng được đón nhận. Tại Âu Châu, trước thời văn nghệ phục hưng, tất cả mọi sự diễn ra trong thiên nhiên đều được nhìn dưới con mắt dị đoan. Sấm sét là tiếng gầm thét của Thiên Chúa hay các thần minh. Nhật thực là một dấu chỉ của Thiên Chúa Tai ương là những chiếc roi Thiên Chúa hay thần minh dùng để trừng phạt con người. Cùng với vô số những nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, các thi sĩ và nghệ nhân, cũng như các nhà khoa học, ngây ngất trước thiên nhiên, và tin nhận không chút nghi ngờ hay do dự rằng Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự. Trong bối cảnh ấy, dĩ nhiên giáo hội được xem là người độc quyền nắm giữ chân lý về mọi sự, kể cả những hiểu biết khoa học. Thế rồi, phong trào văn nghệ phục hưng bùng nổ. Nếu đó là một cuộc cách mạng trong tư tưởng, thì trước tiên, cuộc cách mạng đó nhằm mục đích lật đổ địa vị độc tôn trong tư tưởng của giáo hội. Với vụ án Galileo, giáo hội bị tước mất độc quyền về chân lý. Tôn giáo buông thả móng vuốt đối với khoa học và nghệ thuật. Các bí ẩn của thiên nhiên được tôn giáo gán cho thần minh hay Thiên Chúa. Giờ đây được khoa học giải mã bằng những giải thích thật đơn giản. Con người đã hiểu được tác động của dòng điện, tiên liệu được những hiệu quả của sức hút của vạn vật, cũng như sự vận hành của hành tinh và các tinh tú, khám phá ra tác nhân gây ra bệnh tật là vi trùng, và đi sâu vào sự cấu thành của nguyên tử và phân tử. Trong năm thế kỷ vừa qua, trái đất đã đánh mất chỗ đứng trọng tâm của nó trong vũ trụ. Mặt trời cũng chẳng còn là trung tâm của vũ trụ. Và cuối cùng, con người cũng chẳng còn là trọng tâm của vũ trụ nữa. Nhìn chung, xã hội dường như cũng chẳng cần Thiên Chúa nữa. Đến độ, trong một số ra vào cuối thế kỷ 20, tạp chí Time đã tuyên bố, Thiên Chúa đã chết. Chính từ cái lỗ hổng không có Thiên Chúa ấy mà chủ nghĩa tự nhiên đã được khai sinh và thống trị nền văn hóa ngày nay. Trong tác phẩm có tựa đề Chúng ta sẽ sống như thế nào bây giờ, tác giả Charles Conson đã giải thích về chủ nghĩa tự nhiên như sau. Chủ nghĩa tự nhiên bắt đầu với định kiến nền tảng cho rằng các sức mạnh của thiên nhiên là đủ để giải thích mọi sự đang hiện hữu. Những người theo chủ nghĩa tự nhiên nói rằng ở khởi thủy chỉ có những vật li ti được điều khiển bởi những định luật mù quáng, không có mục đích. Họ khẳng định rằng thiên nhiên tạo dựng vũ trụ từ hư không, qua tiến trình chuyển hóa lượng tử. Họ nói rằng thiên nhiên tạo thành hành tinh của chúng ta và phú bẩm cho nó khả năng độc nhất vô nhị là có thể duy trì sự sống. Cũng thiên nhiên ấy lôi kéo các nguyên tố hóa chất lại với nhau để tạo thành tế bào sống đầu tiên. Những người theo chủ nghĩa tự nhiên tin rằng thiên nhiên hoạt động xuyên qua những định luật tiến hóa. Vạn vật tiến hóa từ cái đơn giản đến cái phức tạp và đạt đến tuyệt đỉnh là sự xuất hiện của con người có ý thức và trí khôn. Theo giải thích trên đây của tác giả Charles Conson về chủ nghĩa tự nhiên, thì thiên nhiên hay vũ trụ tự mình hiện hữu và tiến hóa, chứ không cần có bàn tay sáng tạo nào của Thiên Chúa. Trong một thứ thiên nhiên hay vũ trụ không có Thiên Chúa, mọi sự đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Con người cũng chỉ là kết quả của những tiến hóa ngẫu nhiên, cho nên cũng chẳng có giá trị hơn hòn đá hay ngọn cỏ. Với chủ nghĩa tự nhiên đứng đằng sau, kể từ thời văn nghệ phục hưng, khoa học đã tiến tới với một tốc độ làm chóng mặt. Trong 10.000 năm đầu của lịch sử, tốc độ nhanh nhất mà con người đã có thể đạt được là tốc độ phi nước kiệu của loài ngựa. Nhưng trong 100 năm qua, kỹ thuật đã cho phép con người tiến tới với những bước nhanh hơn. Ngày nay, xe hơi, xe lửa đã có thể chạy với tốc độ 300 cây số giờ. Máy bay đã có thể vượt qua bức tường của âm thanh. ngày xưa, phải mất hàng tuần, hàng tháng hay ngay cả hàng năm để đi đến một vùng đất xa lạ. Ngày nay con người chỉ mất vài tiếng đồng hồ ngồi trong những phương tiện di chuyển đầy đủ tiện nghi để đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Nhờ khoa học và kỹ thuật, phần lớn trong nhân loại đã có thể sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn vua chúa cách đây 100 năm. Trong nhà chúng ta có máy điều hòa không khí, có nước luân chuyển mọi nơi, có truyền hình, có máy giặt, máy sấy, vân vân. Chúng ta được bảo vệ bằng các hệ thống báo động và an ninh. Chúng ta không cần phải cất giữ của cải bằng vàng bạc, mà chỉ cần một con số điện tử trong các ngân hàng. Và các tiện nghi mà khoa học kỹ thuật mang lại ngày càng tân tiến và nhanh chóng hơn. Cách đây hơn 30 năm, chúng ta ngây ngất khi chiêm ngưỡng con người đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng. Ngày nay, các chiếc xe đua còn được trang bị tối tân hơn cả những phi thuyền không gian. Chiếc máy điện toán cầm tay của chúng ta có khả năng tính toán mạnh và nhanh hơn các máy điện toán mà các phi hành gia đổ bộ lên mặt trăng đã sử dụng. Ngày nay, chúng ta có thể liên lạc qua vệ tinh viễn thông với bất cứ nơi nào trên thế giới. Y khoa cũng đã đạt được những bước tiến làm cho chúng ta chóng mặt. Con người đã có khả năng sản sinh con người bằng phương pháp vô tính. Với bước tiến nhanh chóng ấy, con người tưởng mình đã thật sự chinh phục được thiên nhiên và hiểu được thiên nhiên. Nhưng mâu thuẫn thay, chính khi tưởng mình hiểu và làm chủ được thiên nhiên bằng cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi thiên nhiên, con người lại tự giam mình trong hố thẳm của u minh. Vào năm 1935, trong cuốn sách có tựa đề Tôn giáo và khoa học gia nổi tiếng và đồng thời cũng là một nhà vô thần công khai, là ông Bertrand Russell đã viết như sau. Trước cuộc cách mạng của Copernic, giả định rằng Thiên Chúa có một chương trình rõ rệt cho trái đất là điều tự nhiên. Nhưng nay điều đó chỉ còn là một giả thuyết vô căn cứ. Với thế giá và ảnh hưởng của Bertrand Russell, một phán quyết như thế đã được rất nhiều người xem như phát súng ân sủng cho tôn giáo và Thiên Chúa. Người ta nghĩ rằng khoa học đã có tiếng nói cuối cùng. Cũng không thiếu người tuyên bố rằng khoa học đã hầu như đạt đến đích điểm của cuộc hành trình của nó. Có gì mà khoa học không giải mã được? Có gì mà khoa học không biết được? Tuy nhiên, khi nhà thần học vô thần Bertrand Russell tuyên bố câu ấy, khoa học mới chỉ ở vào năm 1935. Khoa học đã không dậm chân tại chỗ ấy. Trong những thập niên kế tiếp, khoa học lại làm những bước tiến còn khủng khiếp hơn. Khoa vật lý lượng tử đã thay thế cho khoa vật lý cổ điển và khám phá ra nhiều bí ẩn mới của thiên nhiên. Các nguyên tử không chỉ là những vật li ti, mà còn là những âm ba. Thuyết tiến hóa của Einstein lại đặt ra nhiều câu hỏi về vật chất và vũ trụ hơn người ta có thể tưởng tượng được. Các nhà sinh vật học lại thấy rằng các mẫu hóa thạch lại không phù hợp với những lời tiên đoán của Darwin. Và nhất là, như một trái bom trong bầu trời khoa học, đã có rất nhiều bằng chứng được hầu hết các nhà khoa học ngày nay chấp nhận, cho thấy rằng vũ trụ này đã có một khởi đầu. Tiếng nổ Big Bang bất thần lại đưa các nhà khoa học trở về với lời đầu tiên của Kinh Thánh. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Khoa học, một cách thật lạ lùng, lại mở ra cánh cửa cho sự hiện hữu của Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đề tài bí tích thánh thể đã được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Trong loạt bài đề cập đến các bữa tiệc trong lịch sử Cựu Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của bữa tiệc chiên con và việc ăn bánh không men. Qua đó, chúng ta đã thấy được một phần ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc và ý nghĩa của việc Chúa Kitô tự hiến tế trên thập giá và trên bàn thờ. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn tới một bữa tiệc khác trong lịch sử Cựu Ước. Đó là bữa tiệc giao ước và hy tế được cử hành khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái trên núi Sinai. Hai biến cố này được sách Xuất Hành thuật lại nơi chương 24, câu 1 đến câu 11 như sau. Chúa phán với Môi-se: Hãy lên với Gia-vê, ngươi và A-a-rông, Na-đáp và A-bi-hu, cùng 70 kỳ mục của Israel, và các ngươi sẽ bái lại từ đằng xa. Ngươi sẽ tiến đến gần Đức Gia-vê một mình, còn họ sẽ không tiến đến, và dân sẽ không lên núi với các ngươi. Ông Môi-se thuật lại cho dân mọi lời và tất cả các phán quyết của Đức Gia-vê. Và toàn dân đồng thanh đáp lại và nói, mọi lời Đức Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Và ông Môi-se đã viết mọi lời của Đức Gia-vê, và sáng ngày ông dậy sớm và xây một tế đàn dưới chân núi, với 12 bia đá cho 12 chi tộc của Israel. Đoạn ông sai thanh niên trong hàng con cái Israel, dâng lễ thượng hiến và tế xác bò, làm hy lễ tiến dân Đức Gia-vê. Và ông Môi-se đã lấy một nửa huyết cho vào chậu, rồi với phân nửa huyết kia ông rải trên tế đàn. Rồi ông lấy quyển giao ước và đọc vào tai dân. Họ nói, mọi điều Đức Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và sẽ nghe theo. Ông Môi-se lấy huyết mà rải trên dân. Ông nói, này là máu của giao ước đã ký kết với các ngươi, hãy theo mọi lời các ngươi đã thề hứa. Môi-se lên núi với A-a-rông, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 kỳ mục Israel. Họ đã nhìn thấy Thiên Chúa của Israel. Dưới chân người như thể có một bệ lót ngọc xanh trong suốt như bầu trời. Đức Gia-vê không ra tay hại đến những người đại diện của con cái Israel, và họ đã nhìn thấy Thiên Chúa. Họ đã ăn và đã uống. Còn về giao ước Thiên Chúa ký kết với Israel, chúng ta đọc được như sau. Mùng 1 tháng thứ 3, kể từ khi con cái Israel ra khỏi Ai Cập, chính trong ngày ấy, họ tới sa mạc Sinai. Họ đã chạy đi khỏi Rơ-phi-đim và đã đến sa mạc Sinai và đóng trại trong sa mạc. Israel đã đóng trại ở đó, đối diện với núi. Môi-se đã lên với Thiên Chúa, và từ trên núi Đức Gia-vê truyền cho ông rằng, ngươi sẽ nói với nhà Gia-cốp thế này, ngươi sẽ loan báo cho con cái Israel. Các ngươi đã thấy ta đã làm gì cho dân Ai Cập, và ta đã dẫn dắt các ngươi như đặt các ngươi lên cánh phượng hoàng mà đem các ngươi đến với ta. Vậy bây giờ, nếu các ngươi quyết nghe tiếng ta mà giữ giao ước của ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của ta giữa tất cả các dân tộc, vì toàn cõi đất đều là của ta. Còn các ngươi sẽ trở nên một dân tộc tư tế, một dân tộc thánh. Đó là những lời ngươi phải nói với con cái Israel. Môi-se đi triệu tập các kỳ mục của dân lại và đã trình bày trước mặt họ tất cả các lời như Đức Gia-vê đã truyền dạy ông. Toàn dân cùng nhau đáp lại và thưa, tất cả những gì Đức Giê-hô-va phán bảo, chúng tôi sẽ làm theo. Sách Xuất Hành chương 19 câu 1 đến câu 8. Những lời này chuẩn bị cho việc ký kết giao ước sẽ được thực hiện tiếp theo. Đọc hai đoạn sách trên, chúng ta có thể đưa ra một số những nhận xét sau đây. Thứ nhất, việc ký kết một giao ước với Israel là sáng kiến của Thiên Chúa và chính Ngài đã đi bước đầu tiên. Ngài đã thực hiện những kỳ công trước mặt dân Israel, đã cứu vớt họ trong cơn túng quẫn lầm than. Điểm thứ hai, giao ước được ký kết với sự đồng ý của toàn dân Israel. Họ đã được nghe ông Môi-se nói cho biết ý định của Thiên Chúa chấp nhận họ như một dân riêng thuộc về Thiên Chúa, tách rời khỏi các dân tộc chung quanh, với điều kiện là họ tuân giữ các huấn lệnh của Ngài. Điểm thứ ba, giao ước này liên kết một cách chặt chẽ với việc Thiên Chúa giải thoát họ khỏi đất Ai Cập. Nó như một hậu quả của biến cố ra khỏi đất Ai Cập. Biến cố vượt qua và giao ước là một biến cố lịch sử vẫn còn ảnh hưởng mãi đối với cuộc sống của từng người Israel và của tất cả cộng đồng Israel. Thứ tư, các yếu tố làm nên một giao ước được ghi nhận một cách rõ rệt. Trước hết, sự có mặt và cuộc gặp gỡ giữa hai bên ký giao ước. Bàn thờ để tế lễ là tượng trưng cho Thiên Chúa, và 12 chi họ Israel được tượng trưng bằng 12 bia đá. Tiếp đến, nội dung giao ước được tuyên bố rõ ràng. Thay mặt Thiên Chúa, Môi-se đã giơ cao cho dân Israel thấy cuốn sách giao ước và đọc vào tai họ các điều khoản của giao ước này. Còn phía dân Israel, họ lắng nghe các lời nói và các huấn thị của Thiên Chúa được truyền xuống qua miệng của Môi-se và sẵn sàng chấp nhận các lời này. Ngoài ra, tất cả những điều này được diễn ra trong một buổi dân hy tế, với việc rải máu con vật sát tế và việc tham dự vào một bữa tiệc được gọi là bữa tiệc giao ước. Và sau cùng, việc lấy máu con vật và các nghi thức liên hệ tới việc này cho thấy phần hoạt động của Thiên Chúa và phần hoạt động của toàn dân. Môi-se đã lấy máu của con vật hy tế rải trên bàn thờ trước khi ông đọc sách giao ước. Đây là yếu tố cho thấy sự tham gia của Thiên Chúa vào giao ước. Tiếp đến, để thể hiện sự tham gia của toàn dân, ông Môi-se chỉ rải máu vật trên dân sau khi họ đã tỏ dấu chấp nhận những lời của Thiên Chúa. Thứ năm, trong khi rải máu vật tế lễ trên dân, ông Môi-se đã nói với họ như sau, đây là máu của giao ước mà Thiên Chúa ký kết với các ngươi. Lời nói này làm chúng ta liên tưởng đến lời của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly, các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Như vậy, lời của Chúa Giê-xu Kitô trong bữa tiệc ly, khi Ngài lập phép thánh thể, cũng như sự hiến tế trên bàn thờ, là tiếp nối và nằm trong truyền thống của cựu ước. Và điểm thứ sáu, điểm cuối cùng được ghi nhận đó là việc ký giao ước được thực hiện với toàn dân, còn việc tham dự vào bữa tiệc của giao ước thì chỉ có Môi-se, A-a-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và 70 kỳ mục. Đây là những vị đại diện của dân tham dự vào bữa tiệc như để xác nhận ý chí của toàn dân cam kết giữ các điều khoản họ vừa nghe đọc. Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa của hy tế và bữa tiệc giao ước, để thấy rõ hơn ý nghĩa của thánh thể trong tân ước mà Chúa Kitô đã thiết lập như một giao ước mới qua máu của Ngài. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ vô Chúa ơi, là từ vô Chúa. Trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng có mau trôi, chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, sống ở đời ai ai chẳng muốn được hạnh phúc, được luôn luôn vui vẻ, nhưng mỗi người lại quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Có người coi hạnh phúc là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, và giá trị hạnh phúc của họ được đong đếm bằng đồng tiền. Không sai, vì mỗi người một quan niệm. Lại có những doanh nhân mà số của cải họ có nhiều tới mức khó lòng có thể tiêu hết được, trừ khi đem đi cho. Nhưng họ vẫn làm việc một cách hăng say, vì với họ, công việc chính là nguồn gốc đem lại hạnh phúc. Càng làm việc nhiều, họ càng cảm thấy hạnh phúc. Lại có những người coi hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình, vì thế họ đi khắp nơi để đem lại niềm vui cho mọi người, hay đơn giản chỉ là những người xung quanh và những người họ yêu thương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn rất nhiều người mất cả nửa đời người để đi kiếm tìm hạnh phúc. Để rồi, thứ họ coi là hạnh phúc kia, thực ra chỉ là một thứ vô nghĩa, xa vời. Lúc ấy, họ gục ngã, chán chường và tuyệt vọng. Và đã có những người dũng cảm đứng dậy và tỉnh táo làm lại, vì tìm kiếm hạnh phúc không bao giờ là muộn cả. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi cứ ước mong những thứ vĩ đại quá cao mà chẳng để làm gì, rồi khi nhìn lại thấy mình đã đánh mất quá nhiều thứ xung quanh mình, những thứ đáng thuộc về mình, những thứ có thể đem lại hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc là khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình, chứ không phải lúc dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn, buồn thật sự, và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ. Trên đại lộ thị trấn Tân Tạo, huyện Phiên Ngung, Quảng Đông, Trung Quốc, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đám đông những người hiếu kỳ, tụ tập ở một góc đường. Họ chăm chú nhìn vào cái giỏ mây đặt bên đường. Nằm trong giỏ nhỏ và ngắn kia là một người dị dạng, tứ chi hoàn toàn bị gấp khúc, xương sống cong gập. Toàn thân chỉ còn da bao lấy đầu xương. Người ấy nằm bất động, chỉ có hai con mắt và miệng là cử động được. Ông lão Triệu Hiền Thành ngồi bên cạnh cái giỏ mây cho biết người nằm trong giỏ là vợ ông, bà Đường Kim Tú. Ông nói ngày trước bà ấy cao 1m69, nặng 54 kg, giờ đây chỉ còn 24,5 kg, cao không tới 0m7. Năm 1993, ông Thành quyết định rời quê nhà đi tìm cuộc sống mới. Ông đặt vợ vào một cái giỏ mây tự mình gánh đi. Một người đồng hương viết lại hoàn cảnh khốn khổ của họ và bệnh của bà Kim Tú lên một tấm giấy lớn, cho họ mang theo qua khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Bà Kim Tú kể, chúng tôi đã qua 8 tỉnh rồi, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, vân vân. Hôm nay mới đến được Phiên Ngung này. Tuy thân thể bị teo nhỏ, nhưng giọng của bà vẫn còn trong trẻo, đầu óc hãy còn minh mẫn. Qua bao gian khó, ông Thành vẫn cứ gắn vợ bên mình như là một bảo vật ông phải gìn giữ. Chúng tôi, hai người cùng khổ, nhưng nhất định phải ở bên nhau rồi. Ông Thành vừa nói vừa nhìn vợ, trìu mến. Tôi không thể bỏ vợ được. Nếu bà ấy mà chết trước, tôi không biết sẽ ra sao nữa. Bà Kim Tú, nằm trong giỏ, nghe được câu nói tình cảm của chồng, cũng bật cười. Đúng vậy, nếu chẳng may, ông ấy mà chết trước, tôi cũng không thiết sống nữa. Bà nói tiếp, nhiều năm trước, tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng tôi chạy nghĩ đến chồng, đến chị và em trai tôi còn ở quê nhà, tôi lại không muốn chết nữa. Ông ấy gánh tôi trên vai 30 năm, vất vả vô cùng. Tôi biết, mình thật vô dụng. Những gì ông ấy đối với tôi, không thể một câu là kể hết được. Nói đến đây, bà khóc. Ông Thành lau nước mắt cho vợ, vỗ về. Đừng khóc nữa, mai chúng ta về quê. Họ ra bến xe Quảng Châu, chuyến xe chiều đưa họ về lại cố hương Tứ Xuyên. Nhìn cảnh ông già 60 tuổi, gánh trên vai bà vợ 61 tuổi, lẻ loi ở bậc cửa xe, không ai mà không thấy xót xa. Nhưng họ thật sự có hạnh phúc vì được chở che cho nhau, được cùng bên nhau trong một nỗi thống khổ vận mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, con người trải qua mọi thời đại, ai ai cũng khắc khoải đi tìm một nguồn hạnh phúc chân thật, trường cửu, một nguồn hạnh phúc thẳm sâu tận đáy lòng và sẽ không nhạt nhòa theo thời gian và những biến đổi của đời sống. Thế nhưng, đồng thời cũng thấy trong dòng đời không thiếu những nhà triệu phú, tỷ phú mà đời sống thật tẻ nhạt, quạnh hiu. Lại cũng không thiếu những minh tinh tài tử, sắc đẹp lộng lẫy, tài năng lỗi lạc, danh vọng cao ngất. Thế mà đã tự kết liễu đời mình vì đau khổ, thất vọng. Chúng ta cùng đọc những dòng chữ nói về tiền bạc như sau. Tiền bạc có thể mua được chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Có thể mua sách vở, nhưng không mua được trí tuệ. Có thể mua thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng. Có thể mua được nữ trang, nhưng không mua được sắc đẹp. Có thể mua căn nhà, nhưng không mua được mái ấm gia đình. Có thể mua được thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe. Có thể mua sự lộng lẫy sang trọng, nhưng không mua được hạnh phúc và bình an. Có thể mua cây thập giá, nhưng không mua được đấng cứu chuộc. Có thể mua của lễ, nhưng không mua được thiên đàng. Những điều mà tiền bạc không thể mua được, thì chính Thiên Chúa có thể ban tặng cách nhưng không. Chính người là Thiên Chúa, và đấng cứu độ của con người. Chúng ta thú nhận tội lỗi cũng như yếu đuối, nghèo nàn của mình, và thưa với người rằng, còn muốn trở về. Chính nhờ bước chân tin yêu ấy mà chúng ta có thể khởi sự một cuộc sống mới, hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con biết chính là không có Chúa thì đời chúng con chỉ toàn là lầm lỗi. Mọi sung túc, sang giàu mà không phải là Chúa thì chỉ là bần cùng khốn khổ. Xin cho chúng con biết đói khát được Chúa Giêsu chúc phúc. Phúc cho người đói khát điều công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Xin cho con thôi buồn phiền, cho con luôn trọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.